In biển trì minh thần tung tiền đề đế ngang dài vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật kế tôn nhớ tâm thần để chánh pháp cho Phật thiện hiến hiến thần hiện liền đến thế chứng nghiệm vừa ngoài thời gian hiểu lên lớn thần nghĩ là tâm chứng nhớ tâm thần lại chân tâm đề từ thế tôn bậc nhiều hành trợ hành như lý hành chân chân hành đồn bốn đôi tâm vì đáng nhớ để phẩm tăng phẩm để phẩm kính để mà bước điện vô thường không
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
想问君也同样当中的那公然高将那就是被他同的这那浪将将将的方那公然高将那方也也有点温烈同当来又来将将那公然高将有松本身难将松了把光松本也正点那不难高将我虽然如法就能难免我们的同来让那不难高将大力当年那世界空在这天堂中间把那不难高将别送真天有一种把力量弄在也真把那不难高将让我单纯我的也见大梦最在当中把那不难高将从法门内得悲叹的经过花涅槃那不能高将一出将灭罪
真刚刚
从少的代把我念那不能高将应得恨于悲痛就那罪成王在这安望那不能高
Nam Mô Bụt Thao Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Thao Tham Gia trên Bao Tháp mỗi ngày 2 giờ. Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Còn Metta Panya, thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ bảy, ngày 3 tháng 8 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật Pháp Tuấn Đáp theo kinh Milinda Panha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, phần tướng biết tánh sẽ do Thượng Tòa Pháp Tân giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Thao Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thật hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện là chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biệt lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch tri tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Phật Pháp đánh giá theo kinh Milinda Banha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, thấy tướng biết tánh. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa Đức Đản dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Đã nói rằng khi ngài Nagasena có phải Đức Phật là vô thượng, Tâu Đại Vương, đúng vậy, Đức Phật là vô thượng. Thưa Ngài Nagasena, làm thế nào Ngài biết được Đức Phật là vô thượng khi chưa từng được thấy trước đây? Tâu Đại Vương, Đại Vương nghĩ gì về điều này? Với những người mà biển cả chưa từng được thấy, Tâu Đại Vương, có phải những người ấy có thể biết được biển mà năm con sông lớn này, tức là Ganga, Yamuna, Atiratwati, Saratho, Mati thường xuyên liên tục đổ vào, là rộng lớn, sâu thẳm, không thể đo đạt, khó thăm dò, luôn cả sự thiếu hụt hay tràn đầy của nó cũng được nhận ra? Thưa Ngài, họ có thể biết được. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, sau khi nhìn thấy các vị thanh văn vĩ đại tiên tịch tàn, tôi biết được Đức Thế Tôn là vô thượng. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Dạ, chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ khi thuyết giảng lời học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sa Khai, dạ. Con thành kính đại lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng. Kính đại lễ Thượng Tọa Giác Đản, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức Đa Di Đà Trung Tâm. Xin chào những cô tu nữ và thân chào những Phật tử. Xin cho hỏi là quý vị có nghe được rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn Chúa Ngài Thượng Tọa Giác Đản. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học với cái tựa bài là Thấy Tướng Biết Tánh. Thì ngày hôm nay chúng ta tu học đấy, thì phải nói rằng chúng ta tham gia cái thời kỳ này là cách Đức Phật rất là lâu, hơn 25 thế kỷ, và dòng chảy truyền thừa của Phật giáo đó còn mãi đến ngày hôm nay đó, chính là nhờ pháp của Đức Phật cũng như là nhờ các vị thánh tăng, các vị mà đã trải qua con đường phạm hạnh thành tựu được. Và cái giáo pháp của Đức Phật để lại trong cuộc đời này đó, thì phải nói rằng hữu ích cho chư thiên và nhân loại. Bởi ở chỗ đó là cái điều mà chúng ta thấy đó, là ngày hôm nay chúng ta được thừa hưởng lời dạy của Đức Phật. Rồi chúng ta sống trong lời dạy của Đức Phật, rồi mọi cái việc hoạt động của chúng ta đều là y tứ ra lời dạy của Đức Phật. Thì cái điều đó có được đó phải nhờ là cái việc mà Đức Phật Ngài đã thuyết giáo với lời dạy của Ngài trong suốt 45 năm hoằng pháp đó. Mặc dù là hôm nay đó chúng ta sanh sau Đức Phật rất là lâu, nhưng mà ở chỗ đó không có nghĩa là chúng ta không có thấy Phật. Chúng ta không có thấy Phật, rồi chúng ta cũng không có mắt cũng không có nhìn chứng kiến được Phật gì hết. Nhưng mà có một điều đó là qua cái sự truyền thừa đó, các bậc thánh đệ tử của Đức Phật nhìn đệ tử của Đức Phật, rồi qua cái thời gian lịch sử truyền thừa lại và giáo pháp còn lại để mang đến cái giá trị lợi ích thiết thực hiện tại trong đời này đó, thì phải nói là Đức Phật rất là cao thượng. Và ở đây đó, trong cái đoạn kinh này đó, chúng ta biết rằng vua Mê Tiên đi lên là hỏi ngài Nagasena có phải Đức Phật là cao thượng hay không. Thì này ngài Nagasena ngài mới trả lời là thưa ngài. Và vua Mê Tiên là họ biết rằng rằng thế nào lại ngài biết rằng Đức Phật là cao thượng. Thì ngài Nagasena ngài mới trả lời là giống như là một cái những người mà chưa thấy được biển, chưa thấy được biển, nhưng mà họ có tin rằng chính là nhờ những cái con sông đổ ra biển đó, tức là những cái con sông mà ở đây ví dụ những cái con sông lớn như bên Ấn Độ đó, là sông Ganga, sông Amuna, Achiravati, Sarapu, Mahi, vân vân, thì những cái con sông này đi đổ ra biển. Giống như là chúng ta đọc ở trong kinh á, có cái đoạn mà Đức Phật này nói rằng giống như là mưa sông đổ về biển Đông, thì giáo pháp của Đức Phật cũng có một cái gì duy nhất là giải thoát. Vì vậy đó nên là ở đây đó thì ngài Nagasena lại trả lời tiếp đó, có thể là từ ở cái việc mà nhìn thấy cái hình ảnh của các vị thánh đệ tử của Đức Phật ấy, thì mới biết là Đức Phật là cao thượng. Bởi vì Đức Phật ấy, là một bậc thiên nhân sư ở trong cuộc đời này, và những cái đức tánh mà chúng ta thấy một điều đó là khi nói đến Đức Phật ấy, thì chúng ta được biết ở trong kinh ấy, Đức Phật này không cái hình ảnh của Đức Phật cũng như là cái danh hiệu mà chúng ta gọi Phật ngày hôm nay, hay là gọi là bậc giác giả, mức khó là bậc giác giả, là cái bậc mà đã thấy biết rõ đúng với sự thật của mình, thấy biết rõ đúng với sự thật của mình. Và cái danh từ mà chúng ta xưng tụng Đức Phật đó là thế gian cao tụng, thế gian cao tụng, chứ ngài không có tự xưng, và ngài không có ta xưng tự xưng. Vậy cho nên là cái điều đó, cái thế gian này nè, bởi ca tụng ngài, bởi mười cái hồng danh ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn, thiên nhân sư Phật Thế Tôn, thì mười cái hồng danh á nói lên những cái đặc tính của một vị, một vị mà chính lặng chính lặng chính giác sự kiện trong cuộc đời này. Và như vậy thì ngài nó được thế gian ca tụng và thế gian tôn kính, cho nên là những cái hồng danh đó là thế gian xưng tán ngài, xưng tán, chứ không phải là tự ngài xưng lên, và cũng không phải là Đức Phật á. Chúng ta biết là Đức Phật không phải là chúng ta tưởng tượng, chúng ta không phải tưởng tượng như là thần linh, như là sự tưởng tượng của một số tôn giáo, không phải, mà là cái sự xuất hiện rõ ràng. Nếu mà nói về mặt lịch sử thì Đức Phật là một cái vị lịch sử rõ ràng, có gia phả, có những cái hành trạng, có những cái hành trạng, và những cái đóng góp vào một cái nguồn đạo đức rất lớn cho nhân loại mà ngày hôm nay chúng ta biết được. Đó là qua tam tạng kinh điển của Đức Phật trong suốt 45 năm hoằng pháp, ngài đã nói cái gì, ngài đã giảng cái gì, dạy cái gì, được ghi chép lại, và ngày hôm nay chúng ta có được một cái kho tàng đó, mà kho tàng đó nó đã xây dựng nên làm nền tảng cốt lõi cho nền đạo đức của nhân loại. Cho nên là chúng ta tin Đức Phật không phải là ở chỗ là nghe cái gì mà các bậc tiền nhân ghi lại không, mà hoàn toàn nó trong đó có một điều là chúng ta thấy cái lời dạy của Đức Phật thật sự là mang lại cho mình được nhiều cái lợi ích rất là lớn. Và khi mà nói đến Đức Phật cao thượng thì trong cuộc đời này thì chúng ta thấy rằng, nhìn cái hình ảnh của Đức Phật thì chúng ta sẽ thấy rằng đệ tử của Đức Phật, như chúng ta biết rằng các vị đệ tử của Đức Phật mỗi vị có một cái thông hành khác nhau. Như chúng ta biết rằng ngài Xá Lợi Phất thì được biết như là một cái đặc thù của ngài đó, là đệ nhất về trí tuệ, ngài Mục Kiền Liên thì đệ nhất về thần thông, ngài An Quốc Khá là đệ nhất về chi nhãn, rồi ngài La Hầu La là đệ về hiếu học, rồi ngài A Nan đệ nhất về đa văn, rồi ngài Phá Lợi Phất đệ nhất về đầu đà. Thì chúng ta đọc những cái hình ảnh đó, chúng ta bắt gặp những cái hình ảnh đó, thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là Đức Phật là muôn, giống như là muôn sông trở về biển, muôn sông trở về biển. Bởi vì ngài là một bậc chính đẳng chính giác trong cuộc đời này, thì các bậc thân văn đệ tử của Đức Phật đó là những cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng từ cái đặc tánh của mỗi vị, những cái đức tính của mỗi vị và cái khả năng đặc biệt của mỗi vị gom góp lại để trở thành một cái đức tính đặc biệt của một bậc chính đẳng chính giác trong cuộc đời này. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên là trong kinh nó có khi là chúng ta đọc đó, thì chúng ta nói rằng cái ngày Phá Lợi Phất ngày về đây biết về trí tuệ, có thể nói là ví dụ giống như là mưa mà rơi xuống ngày có thể biến được, nhưng mà cái trí tuệ đó nó cũng chẳng ngần mấy, nó cũng chỉ là giới hạn so với lại cái trí tuệ của một bậc chánh đẳng chánh giác trong cuộc đời này. Và các vị mà hiện được thần thông, ví dụ như ngày Mục Kiền Liên thì để nhất thần thông, ngày có thể giờ về núi này sông nọ, ngài có thể biến hóa rất là nhiều. Nhưng mà Đức Phật lại là quy tụ lại, có một lần Đức Phật thực hiện được xong thôi, tức bằng một lúc ngài xuất hiện hai đề mục, hai đề mục một lượt, nước và lửa cháy xung quanh người ngài để thể hiện được sức thần thông của ngài. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nhìn đệ tử của Đức Phật thì chúng ta cũng đã biết được Đức Phật là một tối thượng trong cuộc đời. Khi nói đến Đức Phật đó, thì thật sự ngày hôm nay đó, có nhiều người xưng Phật một cách có như vô giả, vô tội lỗi, tức là mình cứ nghĩ là mình được cái gì đó rồi mình tự cho mình là Phật. Ví dụ như trong ở Việt Nam của chúng ta đó, cách đây khoảng chừng 5-70 năm về trước, ở miền Tây Nam Bộ có một số người tự xưng mình là Phật. Tự xưng mình là Phật này, Phật nọ, nhiều Phật lắm. Gần đây phía Bắc thì có một cái ông đó là có một cái vị tướng là cái búi tóc mà nó tăng lại giống như cái đầu rồng, ông cũng tự xưng là Phật. Thì chúng tôi muốn nói điều này đó, sự thật ra đó, một bậc giác giả trong cuộc đời này đó, không phải là ai mà cũng có, ai cũng được. Và ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy rằng Thích Chô Bút Tha Năng Ngục Ba Đô, Khó thai Phật ra đời. Một bậc chánh đẳng chánh giác sự kiện trong cuộc đời này đó rất là khó rồi, rất là hiếm rồi. Bởi vì theo chúng ta biết được ở trong kinh đó, là quả địa cầu của chúng ta có 5 vị Phật thôi, nhưng mà đã ra đời hết 4 vị Phật rồi. Đức Phật Sakyamuni của chúng ta, hay Phật Gotama của chúng ta, tức là Phật Tổ Cô Đàm này, hay chúng ta còn gọi là Phật Thích Ca, là một vị Phật thứ tư ở trong cái quả địa cầu này rồi. Và chỉ còn một vị Phật nữa là một vị Phật Bát Tây Giá, trong tương lai sẽ ra đời, nhưng mà hiện bây giờ thì chưa ra đời. Cho chúng ta thấy rằng cái kiếp nhân loại của chúng ta, cái cõi nhân loại của chúng ta có kiếp tăng kiếp giảm, tuổi thọ có lúc tăng, có tuổi thọ có lúc giảm. Thì tăng giảm đó là thời kỳ giảm rồi hết giảm rồi tiếp tăng rồi trở lại giảm bình thường, thì bây giờ thì Phật Di Lặc mới ra đời. Cho nên là chúng ta khi mà chúng ta học về giáo pháp của Đức Phật, chúng ta không phải là dễ dàng tin bất cứ ai xưng là trong cuộc đời này họ là Phật. Cho nên là được đạo một Phật, gọi là một bậc Phật đó, Phật chứ Phật mà người Trung Hoa họ đã biết, nó không có ăn nhập đấy, chứ là cái từ mà chữ Bút Thá giác ngộ. Nhưng mà để nói lên một cái bậc mà giác giả thấy rõ, mà bởi vậy đó cho nên là có một lần nọ đó, quý vị thấy rằng có một ông bà Lâm Môn nọ khi mà đọc Đức Phật hỏi Đức Phật thì thấy Đức Phật có những cái tướng nào 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, rồi ngài có những cái phong thái, cái phong thái của một bậc chánh đẳng như vậy. Thì khi trên đoạn đường đi thực hiện thì người ông bà đã muốn hỏi Đức Phật, ngài là ai? Có phải ngài là ma, là thiên thần, là phạm thiên, hay là chư thiên, hay là bất cứ một loại gì? Thì Đức Phật ngài nói ngài vượt lên trên những gì đó, ngài được gọi là Phật, hay ngài còn gọi là ngài còn nói rằng những gì mà ta cần biết được thì ta đã biết, những gì cần bỏ ta đã bỏ, những gì cần thành tựu ta đã thành tựu, những gì cần tu tập ta đã thành tựu cơ, ta đã tu tập. Do vậy ta được gọi là một bậc giác giả, một bậc Phật xuất hiện ở trong cuộc đời. Thì ở đây chúng ta thấy rằng không phải được gọi dễ dàng mà chúng ta gọi là xưng là Phật đó, không phải dễ dàng được xưng là Phật. Bởi vì Đức Phật ngài biết những gì đã biết, ngài bỏ những gì đã bỏ, ngài chứng thành tựu những gì đã cần thành tựu là ngài đã thành tựu, và ngài đã tu tập những gì cần tu tập ngài đã tu tập. Như vậy về tứ thánh đế ngài đã giác ngộ rõ ràng, giác ngộ rõ ràng. Khổ đế ngài đã biết rõ, khổ đế nói đến cái sự luân hồi sanh tử của chúng sinh, rồi nguyên nhân nào ngài biết được những cái nguyên nhân đó đưa đến khổ, rồi tập đế là pháp mà ngài đã đoạn trừ, đạo đế là ngài đã tu tập, và diệt đế là ngài đã thành tựu, tức là chính xác biết vậy. Cho nên ngài mới được gọi là Phật, ngài mới được gọi là Phật. Và ở đây đó, khi mà nói đến Đức Phật đó, thì như chúng ta biết đó, là Đức Phật ngài có ba cái đức mà chúng tôi nghĩ rằng rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Đặc biệt là ở chỗ đó là cái ân đức của ngài là lớn. Khi mà mình nói đến cái lòng từ bi, ví dụ như mình nói rằng ai đó người mẹ thương con thì cũng chỉ là giới hạn trong cái tình thương của một người con thôi, và tình thương của một người con thôi. Của người mẹ đối với người con, người thầy thương người trò cũng là một cái tình của người thầy thương người trò. Rồi một cái người nào đó, người lớn thương người nhỏ, vân vân, thì nó cũng chỉ giới hạn bấy nhiêu đó. Nhưng mà cái lòng từ bi của Đức Phật thì nó bao la rộng lớn, nó bao la rộng lớn. Ở những kiếp xa xưa, khi Đức Phật còn là Bồ Tát đó, thì chúng ta biết rằng từ lúc mà phát nguyện ở giai đoạn đầu đến ngày trở thành Phật, thì một lần mà ngài bơi ở ngoài biển cả, khi mà thuyền bị đổ vỡ, bể ra, bị sóng gió to bụng bể ra, bể cái màn thuyền, ngài ôm cái màn thuyền và ngài bơi với, vô trong bờ. Thì khi mà ngài thấy rằng biển nó mênh mông như vậy, biển nó mênh mông bao la như vậy, và con người thì đang phục dần với cái sóng to nó lớn, với dưới mặt nước như vậy, mênh mông như vậy, sự chết nó kề cận. Và ngài phát nguyện là do cái sự nỗ lực tinh tấn này, sau này ngài chứng đạo quả thành Phật sẽ là tiếp độ chúng sinh, cứu độ chúng sinh thoát khỏi cái biển sanh tử luân hồi. Thì đó cũng là lời phát nguyện phát thực từ ở cái lòng từ bi của Đức Phật. Và đến sau này khi mà ngài thành Phật, cái kiếp cuối cùng ngài thành Phật, chúng ta thấy rằng ngài thể hiện rõ ràng về những cái lòng từ bi đó. Ngài thực hiện những cái gì? Bởi vì sự xuất hiện của Đức Phật đó là sự xuất hiện mang lại an lạc cho chư thiên và loài người, an lạc cho chư thiên và loài người rất là lớn. Việc mà ngài thực hành trong kinh chúng ta biết được đó là năm cái phần sự gọi là Buddha Chitta, tức là năm cái phần sự mà chư Phật thường làm. Mỗi sáng thì ngài dùng thiên nhãn xem coi chúng sinh nào lên tế độ thì ngài xuất hiện ở đó để tiếp độ chúng sinh đó. Trưa đến là ngài đã thất thực để cho chúng sinh gieo duyên giáo hóa. Chúng sinh nào mà đặt bát cúng nhiều ngày thì cũng được cái duyên lành, cái duyên lành rất là lớn. Rồi chiều lại là ngài thuyết pháp cho hàng cư sĩ, cộng sự nam, cộng sự nữ, Upasika và Upasaka. Rồi tối lại là ngài giáo giới cho chư tỳ kheo. Khuya nữa thì ngài lại thuyết pháp cho chư thiên. Thì điều này chúng ta thấy là điều đặn, điều đặn trong thời gian mà Ngài thực hiện năm cái phần sự đó trong suốt một ngày, và khuya và khuya lại đó, thì Ngài lại có một cái sự an tịnh, có sự an tịnh một chút, rồi Ngài lại bắt đầu cho một ngày mới. Cái sự không mòn mỏi của Đức Phật đó là thể hiện cái lòng từ bi tiếp độ chúng sinh, tiếp độ chúng sinh. Cho nên là khi mà Ngài tiếp độ thì đây đó mai đây đó, Ngài cũng gặp có những kẻ chống nghịch, có những người thuận nhưng mà cũng có kẻ chống nghịch, có kẻ thì nhiều lắm. Chúng ta thấy là ngay cả Đề Bà Đạt Đa, rồi một cái người phụ nữ sinh ra ý, rồi chẳng hạn là những cái người ngoại đạo, rồi tìm cách này cách kia hại Ngài, nhưng mà Ngài vẫn là một cái bậc mà đứng vững trong cuộc đời này, trong cuộc đời này không có bị chi phối, không có bị chi phối. Cho nên là có một lần nọ hỏi rằng Đức Phật có Ngài có lòng từ bi như vậy thì cái tình thương của Ngài ra sao đối với La Hầu La cũng như là Đê Quá Đát Đá, tức là Đề Bà Đạt Đa. Thì Đức Phật dù là cái người mà chống bán Ngài như là Đê Quá Đát Đa, ngay cả lần cuối mà đến để mà gặp Đức Phật đó, gặp Đức Phật mà những người đệ tử xin cái kẹo đến để mà đến chùa Thiền Viên gặp Đức Phật đó, để mà sám hối đó, để mà gặp Đức Phật, thì Đức Phật này nói rằng Đề Bà Đạt Đa không gặp Như Lai. Bởi vì Đức Phật này đã hiểu rõ rằng cái ác nghiệp của Đề Bà Đạt Đa đã đến, cho nên Đề Bà Đạt Đa không gặp được Như Lai. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là Đức Phật không có lòng từ đối với Đề Bà Đạt Đa. Bởi vì chính vì vậy cho nên Đề Bà Đạt Đa khi mà bị cắt phước thì đưa cái tay lên phát nguyện rằng phần còn lại sẽ cúng dường cho Đức Phật, phần còn lại sẽ cúng dường cho Đức Phật. Như vậy thì mặc dù là Đề Bà Đạt Đa chống phá Đức Phật rất là nhiều, nhưng mà Đức Phật vẫn có lòng từ bi đối với Đề Bà Đạt Đa cũng như là La Hầu La. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái hình ảnh mà Đức Phật đi đây đi đó, du cương đây đó, là đã tiếp độ và đã tiếp độ cho những cái người dù là chống nghịch hay là những người mà cũng kính Đức Phật, Ngài cũng tiếp độ nhằm là lợi ích cho nhân loại và chư thiên. Cho nên á, cái thế gian này ta tụng cái lòng từ bi của Đức Phật ấy, chúng ta thấy rằng ngay cả những cái giờ phút cuối cùng của Đức Phật, giờ phút cuối cùng của Đức Phật, thì Đức Phật còn nói rằng này chư tỳ kheo, những gì mà ta đã giảng dạy cho các ông có nghi ngờ những điều chi thì các ông hãy hỏi ta, và những điều gì thì ta đã dạy cho các ông, ta không có giấu giếm giữ lại những điều gì và để lại cho các ông những cái lời dạy đó. Và Đức Phật còn nhắc một điều đó là hữu vi này là pháp vô thường, các thầy hãy tinh tấn nỗ lực cho chính mình. Đức Phật còn dạy như vậy. Cho nên là cái giờ cuối cùng đó chúng ta rất là cảm động, cảm động bởi ở chỗ Đức Phật là Ngài đã vì cái lòng thương tưởng cho đời, vì cái lòng từ bi để Ngài thể hiện, và Ngài nói rằng hả có ai thắc mắc những điều chi thì nên hỏi ở vào thời điểm đó, để rồi Ngài sẽ giải đáp. Và rõ ràng vào thời điểm đó không có một vị nào để thắc mắc những điều chi. Và như vậy đó thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài luôn luôn vì cái lợi ích của đệ tử của Ngài, vì cái lợi ích. Ngay cả Ngài nói rằng các pháp phụ vi là vô thường, các thầy hãy tinh tấn nỗ lực, hãy nỗ lực lên và lấy pháp là điểm nương tựa, lấy pháp làm thầy, lấy pháp làm thầy đó, để nói đến cái lòng từ bi rộng lớn này Ngài muốn gửi gắm. Ngài không phải là một cái địa vị độc tôn, quả Phật không phải là một địa vị độc tôn. Khác thì các tôn giáo khác, tôn giáo khác nó cho rằng trời này trời nọ, từ cái danh xưng này đến xưng nọ thì không có ai đạt được cái danh xưng đó, nhưng mà quả vị Phật thì không. Quả vị Phật nếu như những người mà tu đến một mức độ nào đó đoạn trừ hết tất cả, đạt được như vậy thì sẽ được cái sự thành tựu quả vị Phật, quả vị Phật. Và trong lời dạy của Đức Phật ấy, Phật cho chúng ta có cái sự chọn lựa rất là lớn, chọn lựa rất là lớn. Ngay cả những cái pháp luật mà chúng ta thực hành của các vị tỳ kheo, các vị tu sĩ thực hành, các người hàng cư sĩ thực hành, chúng ta chọn lựa, và chúng ta chọn lựa bằng những cái sự tu tập của chúng ta, bằng cái niềm tin của chúng ta, bằng cái trí tuệ của chính mình để mà mình vươn lên. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng á, Đức Phật này nói rằng hãy xem có cái lời dạy, đừng có nên là tin vào một cái gì đó do truyền thuyết truyền đó, hay là cái gì đó được ghi lại, mà hãy xem có cái lời, cái việc mà mình thực hành á, cái lời dạy đó mình khi mà mình mang đến á, mình thực hành á, nó có thật sự mang đến sự tiến bộ an lạc tiến hóa của mình hay không, thì mình hãy tin những điều đó. Như vậy thì Đức Phật không có bắt buộc mình phải nhất thiết là phải tu như là một giáo điều của một số tôn giáo, mà là một cái điều mà chúng ta từ ở lý trí, cái trí tuệ của chúng ta và niềm tin của chúng ta, bằng cái sự tự tu tự tập của chúng ta có được. Như vậy thì mình đọc cái điều này để mình thấy rằng cái lòng từ của Đức Phật lớn. Cái thứ hai là khi nói đến cái đức của Đức Phật nữa, đó là cái trí tuệ của Đức Phật. Cái trí tuệ của Đức Phật, cái trí tuệ của Đức Phật ngày hiểu biết là chúng sanh do hạnh nghiệp nào mà sanh trong khổ cảnh, hạnh nghiệp nào sanh trong khổ cảnh, mình làm cái hạnh nghiệp gì mà mình sanh trong khổ cảnh, rồi mình làm cái hạnh nghiệp gì mình sanh trong cái cảnh giới an vui. Ngài biết những điều đó, biết điều đó, cho nên là ngài khuyến khích là chúng sanh là nên tránh những điều ác, thực hiện những điều lành. Điều làm đó là dù là thể hiện bằng lời nói, bằng việc làm, hay bằng cái tự tâm suy nghĩ của chính mình, mình thể hiện những điều đó. Khi mà mình thể hiện những điều đó thì bằng với cái tâm lành của mình, tâm thiện của mình, thì mình sẽ được cái sự an vui. Tách ra thì cũng là an vui trong thiền thú, hoặc là an vui là sự giải thoát, hoặc là an vui là không có bị cái điều mà rắc rối xảy ra trong đời sống hiện tại này. Đó là như vậy. Và ngài cũng biết luôn những cái pháp hướng thượng. Ví dụ như ngài nói rằng phiền não là một cái sự chướng ngại, tham sân si là chướng ngại. Người tu tập là cần phải đoạn bỏ những cái phiền não, bởi vì chính phiền não là chướng ngại chặt dần thành sinh tử luân hồi. Nên là ngài nói là cái căn nhân mà để dẫn cho chúng sanh sinh tử luân hồi đó, là bắt nguồn từ ở phiền não. Và phiền não này nó tư trí để cho chúng ta có cái hành vi, và hành vi nó có thể là thiện hay là hành vi bất thiện. Hành vi bất thiện thì đưa đến quả khổ, hành vi thiện mà còn căn gốc của phiền não thì rõ ràng là cũng còn cái nhân để sanh tử luân hồi. Cho nên là ngài biết được cái con đường để mà tu tập, biết con đường để tu tập, cũng như là ngài dạy chúng ta thực hành về giới, chúng ta thực hành về tuệ, chúng ta thực hành về định để được cái sự giải thoát an lạc. Và ngài cũng biết luôn là nếu như tâm chúng sanh có hướng hạ, tức là có một cái khuynh hướng tâm bất thiện, thì tâm bất thiện mà nó lớn mạnh thì tâm thiện không thể trưởng thành được, không thể trưởng thành được. Bởi vì cho nên là Đức Phật này nói là gấp lúc làm việc lành tâm ác đối lên nhanh, lúc nào biến nhắc việc lành thực thì tâm ác phát sanh ra liền. Đức Phật này dạy thành kinh Phật Cú. Như vậy thì mình gấp lúc làm việc lành để mà mình ngăn cái tâm ác, ngăn cái tâm ác. Mà ở trong một ý nào đó thì Đức Phật này lại là hãy làm thực hiện các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời chí Phật, đó là lời chí Phật. Như vậy đó thì ngài biết được cái pháp thối đọa. Như vậy thì ngài dạy những cái pháp để cho chúng ta có cái sự biến hóa mà tránh đi cái pháp thối đọa. Cái trí tuệ của Đức Phật rộng lớn, rộng lớn. Và cái ân đức thứ ba mà Đức Phật có được đó là gì? Là nhờ cái tịnh đức. Tịnh đức tức là cái sự thanh tịnh trong sáng. Bởi vì trong sáng là ở chỗ đó, ví dụ như mình nói là mình có một cái con người phàm phu á, thì có những cái lậu hoặc phiền não, có những cái ô nhiễm từ ở nội tâm, gọi là ô nhiễm, pháp ô nhiễm, cái pháp ngũ ngầm, pháp ô nhiễm. Nhưng mà Đức Phật thì dứt sạch những cái ô nhiễm, đặc biệt là phiền não lậu hoặc tham sân si của ngài không còn. Và do đó đó, trong mỗi cái hành động, lời nói, việc làm của Đức Phật đó, thì luôn luôn trong sáng và không có bị một chút nhiễm ô, dù ở nơi đó là cái nơi thanh vắng hay là một cái nơi mà phồn hoa đô hội, ngài không có bao giờ mà mà có một chút nào bận nha, bởi vì đã biết sạch. Giống như cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng cái qua cái lá sen mà nó không thể dính nước được thì không có một chút gì bận nha để dính gì trong đó được hết, tâm hoàn toàn trong sáng. Thì cái sự thanh tịnh của Đức Phật là như vậy, cái tịnh lực của Đức Phật là như vậy. Và ở trong kinh có mô tả rằng Ma Vương cũng đã có nhiều lần theo dõi coi Đức Phật có những cái hành vi gì xấu hay không, có những cái bất thiện khởi tâm khởi lên hay không, nhưng mà hoàn toàn Ma Vương không thấy những gì cả. Cho chúng ta thấy rằng một điều đó là đối với Đức Phật ngày cho đến ngày hôm nay đó, thì một điều mà chúng ta thấy đó là Đức Phật đó đã sống bằng với thể hiện giới thiệu đức từ bi của Ngài, với cái đức trí tuệ của Ngài, với cái sự thanh tịnh của Ngài, mà từ đó có thể là chúng ta thấy là người ta nhìn cái hình ảnh của Đức Phật từ bên ngoài, người ta có thể cảm kính từ Đức Phật, cảm kính Đức Phật, quý Đức Phật. Ngày hôm nay mà chúng ta thấy Đức Phật, có những người đó, họ chưa biết gì Đức Phật hết, nhưng mà họ thấy là mọi người đảnh lễ Đức Phật thì họ cũng mong mến tới để mà quỳ đảnh lễ Đức Phật. Rồi họ lần lượt cái họ đi tìm, và họ đi tìm lại vì sao mà trong đạo Phật này có những cái điều gì đặc biệt mà những cái người Phật tử, những cái người tu theo đạo Phật họ lại đi theo mà bằng một cách tự nguyện, và bất cứ là một hoàn cảnh nào họ cũng có thể thực hành lời dạy của Đức Phật được. Thì họ mới tìm ra rõ ràng là trong lời dạy của Đức Phật đã đem lại cái sự an lành, an tịnh cho những cái người mà họ thực hành, cho nên họ mới có thể là vinh hướng theo là như vậy. Còn đối với cái sự mà nói tiếp mà chúng ta nhìn về cái bậc thánh á, các bậc thánh á, thì ở đây á, như mình biết là ngày Xá Lợi Phất đặc biệt về cái hạnh trí tuệ, nhưng mà rồi đó thì Ngài cũng thể hiện một cái pháp mà chúng ta biết rằng đó, là dù là Ngài sự kham nhẫn của Ngài cũng có, sự kham nhẫn của Ngài cũng có. Ví dụ như là có một cái vị một vị sư nọ, vị tỳ kheo mà đánh Ngài đó, rồi Ngài cũng nói rằng cái điều đó mà cũng Ngài cũng tha thứ cho vị tỳ kheo đó, nói giống như là nói vu khống cho Ngài, thì Ngài cũng tha những cái lỗi đó cho cái vị tỳ kheo đó. Rồi cái đức tính của những cái vị đệ tử của Đức Phật thể hiện lên là ví dụ như mình nói là Ngài A Nan thì chứ là Ngài làm thị giả của Đức Phật đó, thì Ngài xin Đức Phật những cái điều nơi nào mà những cái người mà cư sĩ thỉnh Đức Phật đến đó thay tăng mà không có thỉnh Ngài, thì Đức Ngài A Nan không có đến đó. Và những cái điều mà những cái y áo hay là vật thực gì mà của Đức Phật đó, thì Ngài A Nan này không có nhận cái vật đó, dù Đức Phật đã cho. Và Ngài A Nan còn yêu cầu một điều đó là những cái bài pháp nào mà Đức Phật này đã giảng rồi mà không có Ngài A Nan thì Ngài xin Đức Phật sẽ tiếp lại cho Ngài A Nan nghe. Thì đây là nói lên cái những cái đức tính mà chúng ta thấy rằng trong cái đa văn của Ngài A Nan. Và để nói lên cái đức tính của một cái vị thị giả mà ở đó có sự hiểu biết, và vì vậy đó cho nên là trong cái suốt thời gian làm thị giả Đức Phật đó, Ngài A Nan rất được những người cư sĩ quý mến, quý kính. Và mãi về sau này thì rất là nhiều người quý mến Ngài A Nan, bởi ở chỗ là đức tính làm thị giả và đồng thời là theo xử sự ở trong cái việc mà giữa là một cái vai trò là một vị thị giả, giữa là một cái cầu nối giữa những người đàn tính, hay là những người bạn đồng phạm hạnh, tương tự như vậy. Khi mà mình nhìn hình ảnh của Đức Phật, của đệ tử của Đức Phật đó, mỗi một vị có một đức tính khác nhau, và đức tính đó cũng nói lên một cái bông hoa mà chúng ta thấy trong một cái khu vườn hoa đó, thì nó có nhiều cái bông hoa khác nhau, mỗi hoa có mỗi sắc, mỗi hoa có mỗi hương, nhưng mà để nói lên một cái vườn hoa nó tổng thể, nó tổng hợp lại tất cả các cái hương, tất cả cái sắc, để nói lên một cái loại hoa gì đó đặc biệt, cũng như là những cái những vị đệ tử của Đức Phật đó, và những vị đệ Đức Phật có mỗi vị chỉ có một đức tánh khác nhau, và đức tánh đó nói lên một cái bông hoa, nói lên một cái bông hoa, nhưng mà nhiều cái bông hoa gom lại thành một cái gì, thành một cái rừng, cái vườn hoa nó tỏa nát cho hương sắc cho cuộc đời này. Thì khi mà mình nhìn cái hình ảnh thời kỳ mà để những vị đệ tử đương thời của Đức Phật, và cho đến mãi năm sau, mãi về sau này, qua cái thời gian truyền thừa lịch sử đó, thì cũng không ít có những vị thánh tăng đã đóng góp cho cái sự truyền thừa của Phật pháp. Và ngày hôm nay đó thì giáo pháp còn để lại đó là một cái kho tàng lớn, mà ở trong đó đó chúng ta thấy rằng đó, dù là mình là người dân tộc nào đi nữa, mà mình học hiểu cái lời dạy của Đức Phật, mà mình áp dụng cái lời dạy của Đức Phật, và mình cảm thấy rằng đó nó có một cái niềm an vui cho chính mình ở trong đời sống hiện tại, và ít ra là một cái điểm tựa mà chúng ta thấy rằng một người tu tập nương tựa ở nơi pháp, nương tựa ở nơi pháp là ở chỗ là mình có thực hành cái lời dạy của Đức Phật, thì mình đã tìm được cái sự an lành ở trong nội tâm của chính mình rồi, an lành ở trong nội tâm của chính mình rồi. Ở đó thì tại sao chúng ta thấy rằng nơi nào cũng vậy, dù cái vùng mà sơ khai dù mới đi nữa, mà nơi nào mà chưa tăng định để đến lập chùa, thì đầu tiên chúng ta thấy rằng là cây tre lá gì đó chúng ta dựng lên cái mái che, rồi cũng thỉnh tượng Phật vô trong đó, mặc dù là tượng Phật cũng là bằng những chất liệu này chất liệu kia, nhưng mà cái phước đức của Đức Phật rất là lớn, rất là lớn. Dù là nơi nào đi nữa thì ở nơi nào cũng phải là tôn thờ Đức Phật, mà dù người ta có nghèo nàn về phương tiện vật chất, nhưng mà người ta cũng tìm cách này cách nọ để mà che chắn, che nắng che mưa cái tượng Phật để có chỗ lễ bái, rồi từ đó mới hình thành nên một cái ngôi chùa, rồi sự quy tụ của chư tăng, sự quy tụ của những hàng cư sĩ, rồi mọi người mới thực hành cái lời dạy của Đức Phật, quy tụ vào trong một cái niềm tin chung ở trong đó. Mà chúng ta thấy rằng ở đi đây đi đó, ở một cái ở ngoài rừng hay ngã ba đường này, khi chúng ta gặp tượng Phật lộ thiên ấy, cũng để một cái nơi coi như là tôn ký, một cái nơi cao ráo, một cái nơi mà tôn nghiêm để mọi người lễ bái, chính là nhờ cái ân đức của Đức Phật. Cho nên là chúng ta nhìn cái hình ảnh của Đức Phật qua cái tượng bằng chất liệu này chất liệu kia, chúng ta nhìn cái hình ảnh của đệ tử của Đức Phật qua thời gian truyền thừa, và giáo pháp của Đức Phật để lại đã cống hiến cho một cái nguồn đạo đức rất là lớn cho nhân loại đó, thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật quả thật là một cái bậc mà đặc biệt trong cuộc đời này. Như là nói rằng sự xuất hiện của Đức Phật là sự hiếm có, mà sự xuất hiện của Đức Phật đó là mang lại an lạc cho chư thiên và loài người là như vậy. Chư thiên mà được quy kính Đức Phật thì chư thiên cũng có được sự an lạc, loài người mà quy kính Đức Phật thì cũng được có sự an lạc trong đời cái hiện tại này và trong tương lai. Cho nên hôm nay đó chúng tôi xin trình bày về cái ý nghĩa của bài học này, chúng tôi nghĩ rằng nó còn nhiều cái khía cạnh để trình bày, có lẽ là chúng ta sẽ được chư tôn thảo luận bàn sâu rộng hơn gì, chúng ta sẽ được họ rõ cái những điều đó. Đến đây thì chúng tôi xin được dứt lời. Trước khi dứt lời thì chúng dân cùng phước này đến chư tôn đức đang hiện diện trong rừng, kính chiêu và phước này đến với cô tu nữ, với Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấm quá. Xin chiêu và phước này đến các vị chư tiên hộ trì chánh pháp, chư tiên hộ trì chư tăng, chư tiên hộ trì mỗi sư Phật tử, chúng ta được an là Nam Mô Bức Tha Giá.
Sau phút thi kinh thưa được hòa tình, hôm nay thứ hy vọng rằng có phải là một ngày may mắn không? Thấy có thưa được thầy siêu, thưa được học đăng, thưa được học tinh, thưa được anh lê phật tính, hy vọng lúc nữa cũng có đồng đạo chỉ đạo và rung rung. Thầy xin được hỏi, không biết là thưa được thầy siêu có nghe được và có thể mở rộng trong buổi thảo luận ngày hôm nay không? Nếu Thưa Tội nghe được xin thỉnh Thưa Tội trả lời cho cụ Thường biết. Thưa vị, dường như Thường vợ đời siêu không có mặt ở trước mấy. Xin được hỏi Thường Hốp Đăng. Thường Hốp Đăng có nghe được không? Dạ, Thường Hốp Đăng cũng không có mặt ở trước mấy. Chúng ta hãy thử một lần nữa, Thường Tọa, Thường Hốp Đăng không có mặt trước mắt. Xin hỏi đại Đức Pháp Tính, đại Đức Pháp Tính có nghe được không vậy? Nếu mà cả ba vị không được nghe thì máy của chương trình mới thực sự là có vấn đề. Xin hỏi đại Đức Pháp Tính nghe được không? Ôi dạ. Giờ bây giờ thấy Thường Tọa siêu rồi. Cuối cùng thì cũng có chút may mắn hôm nay. Bạch Thượng Tọa Từ Siêu, hôm nay chúng ta sẽ nói về một điều mà nó có tính cách hơi nó phải là lụng dạo, nhưng mà chúng ta thấy một chuyện nữa là cái khuynh hướng của Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo Việt Nam đó, là hay chỉ trách những vị thinh văn đệ tử Phật. Ví dụ như những vị mà tu hành độc cư cũng chỉ trách. Chẳng hạn, nhưng mà có phải chăng là mình nhìn thấy trong kinh đó, thì những đệ tử Phật mà những vị có cái đặc hạnh nào đó tu tập những điều Đức Phật phải tán thán, có phải không? Tại vì rõ ràng Đức Phật nói là vị này là đệ nhất về trí tuệ, vị kia đệ nhất về thần thông, đệ nhất về thuyết pháp, đệ nhất về độc cư, hay là kể cả được cúng dường nhiều cũng là đệ nhất về lời lộc, hay là chúng ta thấy Đức Phật ngày thường tán thán. Nhưng mà cái thái độ của chúng ta thì thấy thường thường ta thường chỉ đó. Thì từ đầu tôi suy nghĩ sao về điều này, xin kết thúc với Phật Tử Sư.
Thank you.
kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị.
Tốt đẹp thì sẽ phạm phu
mắc phải những sai lầm. Thế mà họ thương ai đó, thì họ tán thán, họ khen ngợi. Có những trường hợp họ khen không đúng chỗ. Còn khi mà họ không thích ai thì họ chỉ trích thậm tệ, dầu cho người đó không đáng, không đáng gì chỉ trích như vậy. Nó là thái độ kẻ phật phu, họ mang nặng một cái thành kiến ngã chấp. Tại sao có một số người ở đây chúng ta gọi là số người, chứ chúng ta không nói là phật tử? Bởi vì nếu thật sự là một người phật tử thì họ sẽ không có thái độ chỉ trích các kinh văn đệ tử của Đức Phật, bởi vì là một người phật tử chân chính, họ biết rõ quy Phật là quy y Đức Thích Ca Mâu Ni, quy y pháp là quy y lời dạy của Đức Phật, quy y tăng, trong đó gồm cả phạm tăng và thánh tăng. Một người phật tử chân chính khi mà họ quy y và hiểu rõ sự quy y đó thì họ sẽ không bao giờ có thái độ chỉ trích các bậc sinh văn đệ tử Đức Phật. Những người mà họ chỉ trích các bậc sinh văn đệ tử Đức Phật, những người đó họ không phải, chưa phải một người phật tử, họ còn mang nặng cái hạn chế ngã chấp, hoặc là họ có cái sự hiểu sai lệch về cái hành trạng của các vị thiên tăng. Cái thứ ba nữa là họ bị cái cảm tính thương và ghét chi phối. Ở đây chúng tôi không chỉ nói ra nhiều, chúng tôi chỉ nói một cách đại loại như vậy. Tự mỗi người chúng ta biết rõ, trong khi Đức Phật, cái thái độ của Đức Phật là luôn luôn tôn trọng các bậc giải thoát, tức là các bậc A-la-hán, các bậc A-la-hán, các bậc Tư Đà Hạt Tu Đức Phật, những bậc, những người nghĩ tỳ kheo là lưu thôi, là Đức Phật này cũng đã có cái sự tôn trọng rồi. Được nói chi là các bậc A-la-hán. Ngay nếu như mà chúng ta có thái độ chỉ đến các bậc thân văn đệ tử của Đức Phật tiến bậc đã vào thánh thức, hay là những vị đã đạt đến mục đích cứu cánh của đời thọ hành, chúng ta chỉ trích như vậy, chúng ta có ba lỗi lầm, có ba khuyết điểm của người như vậy. Cái khuyết điểm thứ nhất là chúng ta đã chống đối lại Đức Phật. Cái thái độ của chúng ta mà chỉ biết các bậc thiên văn, trong khi Đức Phật này thường tán thán các vị A-la-hán thiên văn, một vị này có hạnh thế này, vị kia có là ưu tú trong cái hạnh kia, vân vân, sẽ tán thán. Khi chúng ta chỉ biết những vị đó, những vị thiên văn đó, là chúng ta đi ngược lại với Đức Phật, là chúng ta phỉ báng Đức Phật, chống trái lại Đức Phật, nó là điều nguy hại cho chúng ta. Cái khuyết điểm thứ hai là khi mà chúng ta chỉ trích các bậc thiên văn, mà chúng ta chỉ trích không đúng cách, không đúng chỗ, vì các ngài không có cái quyết định đó, không có lỗi lầm đó, mà chúng ta lại chỉ trích, bởi vì chúng ta khi bị thương, bị ghét, bị chi mê của mình thì thôi, thì chúng ta đã phạm vào một cái lỗi lầm, giống như tỳ khưu Cô Cai Tắc, đệ tử của Đề Đại Ca, mà chỉ trích ngài Thân Phật, chỉ trích là một người đi bị áp dụng, vâng, mặc dù được chư thiên, được phạm thiên và được Đức Phật này nhắc nhở, nhưng mà vị tỳ kheo không bỏ cái thái độ chỉ trích này, cuối cùng thì chúng ta bị cái quả nghiệp mà phải tái sanh được cái khổ cảnh địa ngục. Ở đây khi mà chúng ta chỉ trích các bậc thiên văn a la hán, chúng ta bắt được cái quy định là chúng ta đã phạm vào những cái đối tượng khả kính, chúng ta sẽ mang cái khổ nghiệp. Và cái thứ ba, cái quy định thứ ba, khi mà chúng ta chỉ trích các bậc thiên văn để được Đức Phật, làm như vậy thì chúng ta mất đi cái sự tiến hóa rất nhiều. Vì sao? Vì ở đây thưa quý vị, những bậc thiên văn đệ tử của Đức Phật, những bậc thánh, các ngài đấu truyền huệ mạng, lưu giữ giáo pháp của Đức Phật, sau khi Đức Thế Tôn được yên lực, chính tôn giả Mahakassapa, tôn giả Đại Thế Chí, cùng với 500 vị tỳ kheo a la hán khác đã tất tập tâm tạng. Sau 3 tháng Đức Thế Tôn yên, các ngài trung cũng cái đó không, các ngài trung cũng lại lời dạy của Đức Phật, mặc dù chỉ bằng khẩu kỳ muốn cấp 3 tháng, nhưng mà cái sự duy trì giáo pháp như vậy được kéo dài từ thế hệ này đến thế hệ khác cho đến 3 lần muốn cấp 3 tháng, từ khẩu kỳ những vị A-la-hán, các ngài đã có công lao để duy trì giáo pháp cho đến cái việc kết tập tâm tạng lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thì lúc bây giờ kinh điển mới được ghi chép trước tiên là trên lá bối, sau đó các ngài cắt ở trên mảng gỗ và cuối cùng cắt từ bia đá cho đến ngày hôm nay được in ra tâm tạng kinh điển. Nếu mà chúng ta chỉ thích các bậc thiên văn thì như vậy chúng ta sẽ không còn cái gì để chúng ta tu tập. Nếu mà chúng ta đọc mỗi ngày từng lời kinh, thì lời dạy của Đức Phật đó được duy trì, lưu truyền cho đến ngày hôm nay là nhờ công ơn của các bậc thiên văn để được Đức Phật truyền thừa. Nay chúng ta chỉ trích thì như vậy là chúng ta đã chối bỏ cái công ơn đó. Và khi mà chúng ta đã có cái thành kiến, chúng ta chối bỏ cái công ơn của các bậc thiên văn a la hán, chúng ta có những lời chỉ trích thượng thệ. Một là chúng ta sẽ hổ thẹn khi mà chúng ta phải thực hành lại những gì mà các ngài đã truyền thừa giáo pháp của Đức Phật. Thứ hai nữa, nếu mà chúng ta vì bố mẹ không dám thực hành, chúng ta bỏ qua, chúng ta lại hấp thụ thu lấy những cái thiết kế tà ma ngoại đạo để mà thực hành, thì sớm muộn gì chúng ta cũng bị đọa sanh xuống khổ cảnh. Cho nên ở đây cái thái độ của một người cư sĩ, chúng ta nói người cư sĩ thôi, nhưng chúng ta không nói là người tự, cái thái độ của một người cư sĩ khi mà chỉ trích các học sinh văn đệ tử của Đức Phật đó, chúng ta có ba cái khuyết điểm như vậy. Cho nên khi ở đây làm như thế nào để người Phật tử chúng ta luôn luôn có lòng thành tín với Đức Phật, có lòng thành tín với giáo pháp và có lòng thành tín với tăng chúng. Như vậy thì tam quy, quy Phật, quy pháp, quy tăng, cái sự quy y của chúng ta mới thành thành được. Và ở đây có một điều chúng tôi cũng nói thêm rằng, khi mà chúng ta quy tăng đó, nếu mà chúng ta chỉ thích các bậc thanh văn A La Hán, cô thường các ngài, cô thường các bậc hữu học, tu được Phật tu ra hàm A La Hán, thì cái điều này nó bất lợi cho chúng ta như thế này. Khi mà quý vị cư sĩ mà đi đến chùa để quy tam bảo, nói miệng nói quy tam bảo, nhưng mà thật sự ra người đó họ chỉ nhắm vào một cái vị hòa thượng, một vị thượng tọa hay một vị đại đức nào đó ở tại cái ngôi chùa mà họ đi đến, họ thân quen, họ thương mến, họ quy y người đó, chứ không phải quy tăng. Mình chưa chân tâm làm sao họ quy tăng thánh tăng được. Thế thì một ngày nào, một ngày kia, họ nhìn thấy cái trở thành cái khuyết điểm của vị hòa thượng này, của vị thượng tọa kia, tự nhiên thì họ mất niềm tin với Phật pháp, họ không còn chỗ đứng, niềm tin của họ không có chỗ đứng, không có chỗ đứng, không có đối tượng. Cho nên Phật tử chúng ta phải thận trọng vấn đề này. Khi mà chúng ta có tâm quan hỷ với các bậc thanh văn đệ tử Đức Phật, chúng ta đức Phật đi diêu ra những ác thập bội sự bốn la, tức là bốn đầu tám miệng. Nhờ như vậy mà cái niềm tin nơi tăng và cái sự quy y tăng của chúng ta nó sẽ được vững vàng. Bởi vì các bậc thánh thanh văn là những bậc thanh tịnh, thanh tịnh tuyệt đối nhất là vị A La Hán. Cho nên khi mà chúng ta đi đến chùa và chúng ta gặp một vài Phật tử xuất gia mà có những cái sở hành không có thích hợp, không có đẹp, chúng ta nên có niềm tin với thằng chúng, và chúng ta nghĩ rằng các bậc thánh thiên văn đệ tử của Đức Phật là bậc thanh tịnh, là bậc xứng đáng để chấp tay để kính lễ. Còn với các vị này vì còn là phàm phu, cho nên có những cái vị này như vậy thôi thì nghĩa xong cái đó có đốt nhà dỗ con lời, mình không thích vị nào, ghét bỏ vị nào thì cũng sao, bởi tăng vi quy tăng của chúng ta không có bị khuyết điểm. Còn nếu như mà chúng ta trước đó đã chỉ trích các học sinh văn đệ tử của Đức Phật thì từ nay về sau chúng ta rất là nguy hiểm, cái niềm tin của chúng ta sẽ sự nguy hiểm của chúng ta một mình vô cùng. Khi mà chúng ta đến với vị hòa thượng, một vị thượng tọa ở cái chùa đó, thì tự nhiên là chúng ta bỏ rơi liền ta tam bảo Phật pháp tăng. Thì đây là những điều mà chúng tôi vừa trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Đức Tăng, cũng vừa chia sẻ có cái ý nhắc nhở để các Phật tử chúng ta luôn luôn phải thận trọng đối với các bậc tinh hoàng lịch sử của Đức Phật, chứ chúng ta không nên xem thường. Chúng tôi xin được trả lời của quý vị Nam Mô Thầy.
Sao thưa quý trình từ tổ tử sư, từ tổ Pháp Đăng, từ tổ Pháp Đăng có nghe được không? Không biết từ tổ Pháp Đăng có bạn ở trước máy và có nghe được. Nếu được thì xin thỉnh từ tổ Pháp Đăng. Từ tổ Pháp Đăng, hôm nay chúng ta nói về một cái ý nghĩa mà Ngài Đa Cư Sĩ Má nói rằng, mình nhìn thấy những bậc lân tượng đệ tử Phật, những bậc thanh văn đệ tử Phật nữa, mình thấy hiểu được sự vĩ đại của Đức Phật. Nhưng mà có điều như vậy là, chúng ta thấy trong cái cộng đồng Phật giáo Việt Nam của chúng ta đó, thường ít nhất có tán thán cái bậc thanh văn đệ tử Phật, nếu không nói là thường chỉ bậc thanh văn đệ tử Phật. Nhưng ngược lại thì người Phật tử Việt Nam rất là dễ tin theo ngoại đạo tà giáo. Thí dụ như là ông đạo ớt, đạo dừa, đạo chanh, đạo ổi gì đó rất là dễ tin. Hay là trong hiện tượng như ông Tám, hiện tượng bà Thanh Hải v.v. Chúng ta thấy là người Phật tử Việt Nam luôn luôn rất dễ dàng tin theo những cái coach, những phong trào tôn giáo đó, mà ngược lại là không có hiểu biết nhiều, không có tán thán nhiều về các tinh văn đề tử Phật, thì chúng ta có vấn đề không? Thưa đó có thể ở đó chúng ta có những vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ không, về vấn đề giáo dục Phật giáo hay là về vấn đề cái cơ sở Phật pháp của chúng ta nó có vấn đề hay không mà nó tạo thành hiện tượng như vậy. Xin lĩnh từ đó học ra.
Hello, có gì nghe được không? Một hộp đàn trên để được cầm máu, một cái nặng để tỏi chiều, một cái nặng tỏi tăng được, một cái nặng tỏi tăng được, một cái nặng tỏi tuyên. Trời vậy, cô tâm nữ tâm trạng Phật tử. Và nếu mà nói về Phật giáo Việt Nam thì rõ ràng cái tín ngưỡng của tôn giáo của Việt Nam thì có vấn đề, và cái truyền thừa thì cũng có vấn đề. Nếu mà nhìn vào các cái hình ảnh của Đức Phật không thì cũng đã chưa hoàn thiện, và cái hình ảnh Đức Phật thì nó lại không có cái hình ảnh. Nếu mà nhìn vào cái Phật giáo truyền thống như Phật giáo Nam truyền thì có hình ảnh Đức Phật Thích Ca đúng là đắp y mang bát, nhưng mà những cái hình tượng tôn thờ đó thì mình nghĩ là nói con muốn nói là ít, cái người cư sĩ tôn thờ cũng có nhiều cái trường hợp. Bây giờ thì Phật giáo nó đã trở thành một cái phong trào mà người ta đã bị hiểu lệch lạc lâu đời rồi. Bây giờ truyền thừa, cái người truyền thừa đã truyền thừa rất là nhiều, rồi cái số mà chùa chiền thì cũng không có nắm bắt được rõ ràng về cái hình tượng Đức Phật, nên là đối với cái tượng Phật đã khó tìm rồi, cũng còn chỉ là những người tín ngưỡng Đức Phật. Đa số bây giờ thì thấy rằng nếu nhìn vào những cái tâm kinh điển giáo tâm truyền thì như là ngài Tá Lợi Phất là một hiện nhi, thì hai cái vị tinh văn thường có muốn đệ tử tác lực của Đức Phật và tâm lực tử có. Nhưng mà nhìn vào thì hiện giờ thì Phật giáo thì họ giáo Bắc truyền họ lại thờ Văn Thù, Bổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, Di Đà, Địa Tạng. Cái đó đối với họ thì rất là nhiều, nhưng mà đối với Đức Phật thì rất là thích. Nên nhìn vào cái tín ngưỡng của Việt Nam thì họ không biết gì về Đức Phật nhiều. và cũng khi mình nói đến cái nền mà giáo lý lịch sử chúng ta thấy chệt đoạt rồi. Ví dụ mình nói rằng lịch sử Phật giáo Nam truyền thì Phật giáo Nam truyền thì nói rằng ngày xuất gia năm 29 tuổi, nhưng Phật giáo Bắc truyền thì ngày xuất gia năm 19 tuổi từ kể ra rồi. Nhưng mà trong tập đại đệ tử thì La Hầu La cũng chỉ có mới 7 tuổi xuất gia. Có nhiều lúc mà hỏi họ thì họ nói rằng La Hầu La còn ở trong thai bào. Lúc mà Đức Bồ Tát ngày đi xuất gia thì chưa có căn nên. Mà tính lên 11 năm thì ngày quay về. Thành ra cái nhiều khi họ nói, có nhiều người họ nói như vậy thì mình nói với họ là lúc Đức Bồ Tát ngày xuất gia là ngày có nhìn đứa con của ngày mới chào đời ngày xuất gia. Tự khi họ hiểu, họ nói là nhiều họ cũng không có suy nghĩ để tập lịch sử. Thành ra chính cái lịch sử nó cũng đã không có ổn rồi, đừng nói tới cái sự truyền thừa. Đi về Phật giáo Nam truyền thì có cái nền giáo lý sáng sủa và rõ ràng. Ngày xuất gia 29 tuổi là ngày này 8 năm khổ hạnh, 8 năm khổ hạnh là những ngày giác ngộ, là ngày trở về, ngày lộ. Thì lúc mà nào la 7 tuổi là đúng theo lịch sử thì không có lệch lạc. Nhưng mà gần như Phật giáo Bắc truyền thì cái lịch sử nó đã lệch lạc rất là nhiều. Rồi nếu mà nhìn vào những cái chùa mà hồi xưa như là chùa Nam Sơn ở bên đối diện với đường vào chùa Phú Huệ, không có tìm thấy được cái tượng Phật Thích Ca, ở trong đó là tượng Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, Địa Mẫu, rồi Ngọc Chú Thiên, rồi Thần Tinh Đạo, mình không có tìm thấy được cái hình tượng Đức Phật. Như vậy thì đặt cả không có tượng Phật thì làm gì họ biết cái lịch sử của Đức Phật và họ truyền dạy cái lời dạy của Đức Phật. Thật sự nhìn vào mà những cái Phật giáo miền Bắc hiện tại còn không tìm thấy nữa. Và nó là thần thánh hóa địa phương, những người mà họ linh tinh thiên thiên cậu cô gì đó họ lên đọc lên bóng gì thôi, họ những cái tín ngưỡng của họ là như vậy, nên họ không có học hỏi gì giáo lý. Rồi cái hàng ngũ của xuất gia đó, họ cũng như là có cái câu là họ phương tiện, thành ra nhiều khi họ phương tiện là họ cũng lệch lạc luôn, họ không có học hành về Đức Phật mà đi nói về những vị kia. Thành ra họ trong cái nền tảng căn bản thì gần như là chỉ là tín ngưỡng cúng lại thôi, chứ cũng không có phải là một cái người hiểu biết giáo lý nền tảng căn bản để đủ khả năng để truyền thừa. Nhìn chung vào điểm thấy rằng đi các cái vùng thì thấy Phật giáo thật sự là Phật giáo Việt Nam thì gần như là không có biết rõ cái lịch sử nữa. Lịch sử cũng còn chưa có được nắm vững và cũng không có thể nói đến rõ ràng đối với Đức Phật. Thành ra tôi thấy cái dấu hiệu đó thì gần như là cả cái dân tộc Việt Nam gần như là trừ ra những người Khmer thì họ có cái nền tảng tu tập theo cái giáo lý của giáo Nam truyền thôi. Phật giáo Việt Nam thì mới có các ngày truyền về Phật giáo Nguyên Thủy một thời gian không lâu, khoảng vài năm đến chứ không có nhiều. Thành ra thấy cái tín ngưỡng thì gần như là cái người tự họ tin tưởng cũng đã lệch lạc rất là nhiều. Và có những lúc mà những người họ mà đi sinh hoạt mà họ nói rằng ở nhà của họ có thật Thích Ca, Phật Thích Ca không có thờ được, họ chỉ thờ Quan Âm vậy cái nọ, cầu tài cầu quý vậy cái nọ thôi. Đức Phật. Mình thấy vậy là họ biết mình biết là họ là những người không có biết gì Đức Phật. Thành ra nhiều khi nói là đệ tử Đức Phật nhất là thầy Phật mà họ cũng không có điều này. Mà gần như là những cái bậc xuất gia họ cũng nói như vậy, là thành ra thấy cái hoàn cảnh của Phật giáo thật sự là Phật giáo Việt Nam không như là những cái xứ là Thái Lan, Lào hay Miến Điện, người ta cùng tí Phật giáo và người ta hiểu Đức Phật rất là rõ ràng lên cái sự trí tuệ và cái đời sống đạo đức của họ rất là cao, đời sống đạo đức của họ rất là cao. Còn nếu mà cái người mà không hiểu được cái nền tảng của Phật giáo thì làm sao thì tu tập, tu nghĩ như vậy. Nên nhìn chung vào đó thì cái tín ngưỡng mà gọi là theo cái tín ngưỡng dân gian thì nhiều. Nếu mà nói là Phật giáo mà theo cái tín ngưỡng sơ khai thì tin tưởng đủ thứ tùm lum tùm la, thì được cái tín ngưỡng mà với cái tín ngưỡng trí tuệ tu tập theo tín ngưỡng theo Đức Phật thì có lẽ là Việt Nam còn rất là ít, rất hạn chế. Nhìn chung vào đó, thì Phật giáo Việt Nam nó thì gần như bây giờ người ta tôn tin ai là Phật rất là dễ, ai học có thể tôn tin Phật được, nên họ không có biết được Đức Phật là một cái bậc đạo sư tu tập tối thượng như vậy, nên họ đồng hóa tất cả mọi người linh điển nào đó họ cho là Phật, nên tin tưởng Phật giáo nó trở thành cái tín ngưỡng tôn giáo giống như tín ngưỡng cơ khai, chứ không phải tín ngưỡng theo tín ngưỡng mà tu tập theo Phật giáo. Thành ra khi mà nói đến Phật giáo thì phải nói đến cái đội ngũ mà truyền bá là không có nhiều người họ truyền thừa về cái lời dạy Đức Phật, mà nói đó họ bị pha trộn rất là nhiều những cái tư tưởng thần giáo, những cái tư tưởng bản thân giáo đó, nên Phật giáo nó trở thành sự biến dạng rất là nhiều, và còn lại mình gọi là còn cái tín ngưỡng nó còn rất ít, cái sự hiểu biết cũng còn rất hạn chế. Nếu mà nói về những người các tôn giáo thì một sự họ rất là tôn trọng với Đức Phật. Thầy theo nghĩ rằng á, nhìn vào ví dụ như bây giờ có một số những cái vị mà tôn túc của tập Phật giáo mà miền Bắc họ không bao giờ cho Phật giáo Việt Nam những Phật giáo Nguyên Thủy mà ra miền Bắc, vì họ nói cáo trộn tín ngưỡng rồi. Thầy Phật giáo Nam truyền thì chỉ thờ Đức Phật, tìm Đức Phật miền Bắc thì họ tín ngưỡng dân gian, họ tín ngưỡng đủ thứ hết, nên họ không nhìn vào những cái chùa đó, họ có những cái đền mà gọi là đặt đầu heo để họ nhúng đồng tiền, họ quăng đồng tiền vào đó, rồi họ đem cái đồng tiền đó họ nghĩ rằng cái đồng tiền là linh thiêng, nhìn cái hình ảnh cái chùa rồi cái đình kế bên mắt thì không ra không thấy gì vậy hết. Đối với họ thì sự nhân quả họ cũng chưa có được một cái, đừng nói tới cái vấn đề mà họ tu tập tiến bộ nữa. Thành ra nhìn vào cái Phật giáo mà cái Phật giáo như vậy rồi thì làm sao tiến bộ, thấy không có tiến bộ. Nhìn vào thì thấy miền Bắc là dường như là các vị cũng không bao giờ cho chư tăng Việt Nam ra ngoài miền Bắc, vì họ sợ tạo cầu cái tín ngưỡng. Rõ ràng nếu mà thật sự cái tín ngưỡng mà thuần túy Phật giáo thì đâu có sợ tạo cầu cái tín ngưỡng thờ thần, tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng sơ khai, nên hội sợ chúng ta tổ tín ngưỡng và thật sự biết là những cái thứ mà Đức Phật ngày truyền bằng những người tự họ hiểu Đức Phật sẽ đọc kinh Vô Ca là khi họ sẽ tổ, họ chỉ làm thấy mình vững vàng hơn, mình to lắm, mình thấy mình phước duyên hơn, người ta tu tập theo Phật giáo, còn cái này không có gì để so sánh, không có gì để lựa chọn. Nên nhìn vào cái nền tảng mà cái người Việt Nam thì thật sự ra trong cái số vô số người mà họ sanh làm người không có biết được Phật giáo chính thống hay là Phật giáo truyền thống, thì cũng có một số người họ được biết theo khi mà họ được nghe pháp thì họ hiểu biết rồi họ mới thấy được cái định gì hay lắm, họ mới biết được cái con đường tu tập, thì con thấy một số ít đó là ảnh hưởng gia đình, ảnh hưởng xã hội, ảnh hưởng quần chúng, nên cái số người biết Phật pháp nó cũng bị con cùng lại mà chúng không có được mở rộng ra. Bởi vì cái đời sống mà một cái người cư sĩ mà nó như tiếp độ vợ con, tiếp độ cha mẹ, tiếp độ quý thuộc, mình phải nỗ lực, chứ còn nếu mà chuyện con thì cũng không thể nào làm gì được hết. Thành ra con thấy cho đến bây giờ thì không biết cho đến lúc nào thì Phật giáo mới có thể lớn mạnh được như vậy. Và Phật giáo thì một cái số tăng lữ mà gọi như là có uy quyền thế lực, họ lại là một cái số không có nói về Đức Phật, họ chỉ nói về một cái số hình ảnh nào đó. Cũng như mình nói bên Đài Loan thì họ theo Phật giáo thì họ niệm Phật để họ tâm về Tây Phương thôi, chứ họ không có nói gì đến Thích Ca hết. Thấy vậy thì rõ ràng là những cái tôn giáo nói Phật giáo thì ra đâu có chủ trương đúng theo Đức Phật hay nói. có nghĩa là tu hành mình có nhân quả luân hồi rồi mình phải có cái sự luân hồi để trả những cái quả đó, chứ đâu có thể mà mình làm tội làm phước gì ở đây rồi mình thanh qua cảnh giới nào đó mình hưởng. Phật giáo thì nói là mình làm phước tinh tinh thì có trời mình hưởng, thì cái đó là cái cảnh giới mà cũng phải luân hồi trở lại để trả những cái ác của mình đã làm, để đến lúc nào mình hết luân hồi hết kiếp nào. Nhưng mà thật sự giờ Phật giáo thì có cái rất thuyết giảng những cái đạo tràng mà bây giờ họ mở những cái đạo tràng rất nhiều người họ niệm Phật Di Đà, gần như là theo Phật giáo ông truyền Phật Di Đà đâu có, nếu mà có một đức Phật Di Đà ở cảnh giới nào đó thì nó lại không phù hợp với cái tinh thần là một đức Phật thực diệt có đức Phật khác, mà đức Phật thực có tồn tại nhiên diện như vậy, nó giống như thượng đế thần linh thôi. Thành ra con thấy rằng những cái chủ trương, những cái đường lối đó thì rất là hạnh hạnh, như là Phật giáo Việt Nam thì rất là hạnh hạnh người. Những cái đạo tràng họ đứng nhau họ ngồi gì anh có chi ra họ ảnh hưởng do Đài Loan, có một số cái tư tưởng mà họ đi học hỏi bên Đài Loan họ về họ mở mang, mà cái đó thì con thấy rất là cảnh hình hiện giờ Phật giáo tại Việt Nam. Nên nhìn vào Phật giáo thì thật sự thì người đời phải nói bây giờ theo như Đức Phật này nói là cái con người của mình là mỗi người để củng cố lòng tin của mình phải hiểu là tiền bạc người ta lừa đó, lừa mình có thể kiếm được, nhưng mà cái niềm tin của mình họ bị lừa rồi đánh mất hết cả cuộc đời của mình. Mà mỗi người phải tự cũng có cái lòng tin của mình đối với cái sự phù hợp của mình. Cái điều đó cũng là rất là khó, vì cái người tu sĩ họ còn chịu rất là nhiều và họ gia cảm rất là nhiều và họ bị lôi kéo rất là nhiều, nên thật sự thì cũng khó để hiểu được sâu xa, từ khi là những người đó có cái lòng tin mạnh mẽ và có cái đời sống tương thiết thì họ mới có thể tiến bộ được. Thì theo cái câu hỏi của tình vợ thì con xin trình bày, thật sự thì nhìn vào thì Phật giáo thì thấy nó đi xuống nhiều hơn là đi lên, thấy như vậy. Thôi thì con xin nghe gửi với cái trình vợ, xin gửi.
Sao thú, cái chuyện thưa thú Pháp Đông, thưa thú Tư Quyền, thưa thú có nghe được không? Không biết thưa thú Tư Quyền, thưa thú có nghe được không? Thưa thú Tư Quyền, khi mà chúng ta đi đó thì đây thì chúng ta thấy có cái hiện tượng này, nó đang rất là phổ biến đó. Trong những quyển lịch và trong những hình ảnh đó, ở trong cộng đồng Phật giáo thì thường hay in như hình ảnh các chú tiểu, các chú tiểu ngồi gõ mõ, các chú tiểu gánh nước, các chú tiểu đeo cành chuỗi, các chú tiểu ngủ nằm ôm cái mõ chẳng hạn, những hình ảnh rất là được ưa chuộng. Và chúng ta cũng sang một vài quốc gia khác đó, thì họ thường có cái hình của các vị cao tăng, những vị thiền sư, rồi họ gom nhiều hình lại, họ in những poster họ treo trong nhà, hay là hình của các vị mà làm lòng tam tạng, ví dụ như mười mấy vị hồng lòng tam tạng họ chụp hình in lại đó. Thì thưa đạo tôi nghĩ có khi nào suy nghĩ một điều rằng tại sao ở tại nước chúng ta đó, hình ảnh của các vị cao tăng thì lại ít có ai in mà phổ biến, mà hình ảnh của các chú tiểu thì họ lại in phổ biến nhiều. Thì thật ra thì trong cái suy nghĩ của chúng ta đó về đề tài ngày hôm nay là nếu mà chúng ta thắp sáng hình ảnh của các vị đệ tử Phật thì chúng ta sẽ thấy gần với Đức Phật hơn, để chúng ta hiểu Đức Phật nhiều hơn. Nhưng mà trong đất nước của chúng ta thì chúng thấy rõ ràng là người ta lại thích in hình của các chú tiểu nhiều hơn là hình của các vị cao tăng. Thì chúng ta có vấn đề gì không? Xin thỉnh ý kiến từ tòa thượng viện.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Phật Thầy, dạ tôi đi trước nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Như Quỳnh. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Đại Chúng Tăng. Con kính đảnh lễ Sư Phụ Thị Siêu, Thượng Tọa Đức Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Đức Phật kính đảnh được minh hạnh cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý phụ nữ của chư Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, qua thật thì riêng về cái đất nước của chúng Việt Nam của chúng ta thì thường diễn ra theo sau là những cái hình ảnh của các chú tiểu, hay là những cái hình ảnh mà tính nghe ngôn của những chú tiểu hay là những cái hình ảnh mà của chú tiểu gõ mõ, chú tiểu ngủ, chú tiểu ăn, chú tiểu cười, hoặc là chú tiểu nói chung bất cứ cái hình tượng hữu gì, thì người ta thấy một cái gì đó gọi là vui vui, một cái gì đó gọi là cái nghe ngôn. Và tại sao người ta không có thờ phượng hay là không có treo những cái ảnh của các vị tôn túc, của các vị cao đồ hay là của chư hiền thánh tăng? Có thể nói rằng mỗi cái quốc gia nó có hấp thụ một cái nền Phật học, một cái giáo lý nó khác nhau. Và đặc biệt tức là chẳng hạn như chúng ta thấy là như Việt Nam của chúng ta thì hoàn toàn là cái tinh thần để hiểu về cái giáo lý niệm Phật đó là rất là hạn chế, phải nói rằng rất là hạn chế. Vì nếu như có một người người ta hiểu được cái giáo lý Phật đó, thì ngược lại là nó chỉ là một cái, thứ nhất là hiểu mà tính là mơ hồ, hay là hiểu một cách tức là nếu mà hiểu về lý quá đó, thì họ không cần có theo cái gì cả, mà hiểu cách mơ hồ thì họ chỉ lựa những cái hình tượng như là Phật, hoặc là như chẳng hạn như là Phật Thích Ca, hay là Đức Quán Thế Âm, hay là Đức Phật Di Lặc vân vân, thì họ đã tôn họ thờ. Thì quả thật thì đó chính là họ nghĩ rằng họ chỉ thờ như vậy để cầu một cái sự bình an, cầu một sự may mắn, chứ không phải là họ thờ như vậy để tôn sùng một cái đức tu, tôn sùng một cái giá trị cao cả. Nó khác hơn các nước quốc giáo. Thì ở trong tôn giáo đó, ở trong tôn sắc đó, nếu như đó là một vị hòa thượng đó, một vị hòa thượng có công với họ để giáo dẫn, có công với họ để là để mà họ nôn theo, thì sau khi chết họ tôn thờ mũi thờ cái vị đó như lắm. Họ thờ cái hình Phật, họ thờ Phật là một việc, họ có thể thờ cái vị đó luôn, xem đó như là vị thầy, vị cha cao cả của chính họ. Nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Cô Diệu Quỳnh nói nghe nó không rõ hả? Dạ, cảm ơn cô. Thì ở đó chính là cái tinh thần của họ nó gắn liền với cái gì, với cái đời sống của chính họ. Còn quá thật cái người việc của chúng ta thì nó có rất là giới hạn, cho nên vì vậy là các bậc, ví dụ như chúng ta thấy các bậc cao tăng, người nào đó thì có một cái tấm lòng thành lắm á, thì họ kính trọng, rồi họ đem một cái hình về cái họ thờ như vậy, họ đem về họ kỷ niệm, họ tất thân. Cũng giống như hiện nay có một vị hòa thượng vừa mới mất ở bên Bắc Truyền, vị này 97 tuổi thì có nhiều môn đồ lắm, thì họ cũng xin mỗi người một hình. Thì chính bạch thượng tọa ở chiều này thì con dẫn cái chương trình ở trên cái đám tang, thì con thấy họ đem cái hình như vậy, thì con cũng khởi nghĩ như thế này, nghĩ sao họ đem về cho họ có kỷ niệm, chứ mình cũng không nghĩ rằng họ đó là cái vị hòa thượng, và hòa thượng thân thương của chính họ rồi đem về họ thờ. Thì chính cái tư tưởng của con cũng suy nghĩ như vậy, nói là chiều này tôi cũng nghĩ rằng là họ đem về để họ rất kỷ niệm. Thì cái vốn là cái người dân Việt của chúng ta nó vậy đó, thấy rồi sau người đã chết rồi thôi, coi như là cũng khắc ghi như vậy, là cái khắc ghi rồi. Và thường thường thì khóc lóc tiếc thương, nhưng mà sự thiệt ra là không biết là bị hòa thượng nó mất rồi, không biết nữa rồi họ đến chùa bao nhiêu lần nữa, thì quanh họ chỉ thương thích cái vị đó là họ đến. Chứ còn sau khi vị đó qua đi rồi thì không biết liệu còn có tiếp nối nữa hay không. Thì lúc mà cả đạo tràng vô đó, để mà kính lễ cái hòa thượng của mình ra đi đó, thì khi đó con có tiếp lời ở trong cái lễ viếng của họ đó, thì con nói hiện nay thì có một vị hòa thượng đang là chủ trì, đang là người tiếp tối cái mạng mạch của cố hòa thượng đã đi qua. Thì thiết nghĩ rằng chúng ta là những người Phật tử thì chúng ta cất bước đi theo cái đường lối mà bốn cố hòa thượng đã để lại, và ngày hôm nay hòa thượng đương vi trụ trì ngài đã thực hiện cái chương trình đó. Chứ họ kể lên họ tán thưa, họ tán sáng họ nói cũng như kể từ nay con mất gốc, kể từ nay con mất chỗ lương chỗ tựa, thì phải nói cái sự hiện hữu của vị đó thì không khó nữa. Thì quả thật thì trên cái tinh thần của người dân Việt của chúng ta nó lạ như vậy, rồi có đem về nó tiếc tiếc thương thương khóc khóc chứ, coi như là chừng một thời gian qua rồi là nó cũng mờ theo sương khói, rồi nó kết thúc. Và quả thật đó cũng chính là một cái đắng cay vô cùng của kiếp sinh tử này. Sang giàu nghèo hay dẫu chắc mấy cũng vậy, rồi sự đời, rồi cái lý vô thường nó cũng sẽ bay qua, phút chốc rồi bay qua. Thời gian dài một chút xíu nữa, chừng một hai thập niên nữa thì sẽ không ai biết tới vị hòa thượng này, vị hòa thượng kia đâu, mà rồi thì vị đó coi như là chìm trong quên lãng. Như thì ngược lại là một người đệ tử, nếu mà hiểu biết Phật pháp thì đối với các vị cao đồ, chẳng hạn như các vị thượng thủ tinh văn, hay là các vị có nhiều cái ân đức, có nhiều cái công đức mà giáo dẫn chúng ta để tu tập, giáo dẫn chúng ta để coi như là cải chánh tri kiến của mình, để học và hiểu được nhiều điều nó tốt đẹp, thì thời chúng ta sẽ tôn thờ vị đó. Tôn thờ vị đó có nghĩa là nhắc nhở mình phải đi theo con đường của thầy mình đã đi, dựa trên những lời Phật đã dạy, thì chúng ta rất là tốt đẹp. Nhưng ngược lại, nếu như chúng ta mình chỉ thờ mà mang tính thờ mang tính bình thường thì nó rất là ổn. Hay hoặc là chúng ta chỉ đem về rồi kỷ niệm, thì quả thật để mà nhớ ơn đến các bậc tiền bối, nhớ ơn đến các bậc cao đồ đã để lại để giúp ích cho, thì chính coi như là Phật pháp một cái nền móng Phật, một cái mạng mạch, một cái hệ thống, hay là một cái giá trị, thì điều đó là một đòi hỏi cái người hậu tấn phải biết đi theo. Bởi vì qua thật thì chúng ta học cái gì không bay qua khỏi bàn tay Phật tổ, không chuyện gì mà chúng ta không nên làm ngược lại lời Phật dạy, và cũng không ở cái ca dao tục ngữ Việt Nam của chúng ta, nó áo mặt không qua khỏi đầu, chúng ta không có thể sửa đổi, và chúng ta không thể hơn được những người thầy, những người cha chú của mình. Và từ đó nếu chúng ta biết được như vậy thì chúng ta cố gắng thì nó sẽ được tốt đẹp. Bằng ngược lại, thì nếu như chúng ta thấy, nếu như không được như vậy thì chúng ta thấy một lần thì cái gì là nguy hiểm nhất, là cái tinh thần tôn sư trọng đạo, một cái tinh thần nhớ ơn và báo ơn, một cái tinh thần mà gắn liền với thực hành theo lời Phật dạy, chúng ta sẽ không thực hành được, và cũng như là chúng ta cũng sẽ không thấm nhuần được. Bởi vì nếu như chúng ta biết báo ơn đến thầy tổ, đến cha mẹ, đến các bậc sư trưởng, thì thời một là chúng ta cũng đang thực hành lời Phật đã dạy, và nếu như chúng ta thực hành như vậy thì thời chúng ta để lại cho con, cho cháu, cho các đàn hậu tấn một cái chúng ta tạm gọi là cái thân giáo hết sức là tốt đẹp, để những người sau biết được, nhớ lại được, hiểu biết được các vị cao tăng, các vị thánh đức từ xưa đã dày công, đã quên mình, hay hoặc đã hy sinh, hoặc là đã tận tụy cống hiến cho Phật pháp suốt cả cuộc đời mình. Và hôm nay thì chúng ta phải đi theo cái dấu chân đó, giữ gìn cái màn mạch để phát triển đạo pháp, để phát huy Phật pháp. Thì kính bạch thượng tọa, đứng cái nhìn của chính con thì con thấy rằng là nó rơi vào nhiều cái điều mà chúng ta phải nói hết sức là tư duy, hết sức là suy nghĩ, chứ không phải chỉ là một chuyện đơn giản. Cho nên vì vậy chúng ta thấy thường thường thì tại sao mà họ thích đeo những cái tranh ảnh mà nó mang tính tức là theo cái cảm tính, theo cái vui vui, chứ hoàn toàn tức là những cái bậc cao cả, những con người có cái công ơn đối với chính mình, hay là những người đã giúp ích cho cái tiến trình của Phật pháp, thì họ ít biết tôn trọng. Ngược lại thì những người ở các nước quốc giáo thì ngược lại họ có một cái sự tu tập tốt hơn, họ có một cái sự thấm nhuần mà từ thở nhỏ, cho nên là họ đã được quân tập, và họ xem đó như là thầy, như là cha, như là người thân thương, cho nên họ gắn liền trên cái tinh thần lời dạy của Phật. và con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần phúc thực kính của tỉnh ngày Nam Mô Bức Hà Giả.
Sao thưa quý vị, thưa tổ quý vị, không biết đại lý pháp tính có mặt ở trước máy không? Nếu đại lý pháp tính có mặt ở trước máy thì đại lý pháp tính hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận sau cùng. Đại lý pháp tính nhưng cái chuyện mà chúng ta đề cập đến là nhìn những đệ tử Phật để biết về Đức Phật. Bây giờ chúng ta trả lời câu chuyện rất là gần ở trong trước mắt. Đấy, ví dụ như là ngài Tịnh Sự, ngài có dạy một số đệ tử, mà bây giờ người ta rồi, thì đệ tử mỗi người một tính, mỗi người một cái khuynh hướng. Nhưng mà nếu gọi là giống, có những điểm giống nhau thì đại lý pháp tính có thể tìm ra cái gì giống nhau không? Cũng như trường hợp chúng ta nói đệ tử Phật thì mỗi người có cái căn tính, mỗi người có sở trường khác nhau. Nhưng nếu mà có cái chung gọi là cái giống thì họ giống như cái gì? Thì bây giờ chúng ta nói cụ thể là bây giờ một vị thầy như là Tịnh Sự chẳng hạn, người tịnh đi rồi theo đề được pháp tính nhìn lại đó, thì những đệ tử của ngài đó có cái gì gọi là giống nhau? Cái giống nó phải chăng cái mà chúng ta muốn gọi là cái gì mà ngài để lại, cái di sản ngài để lại khiến cho những cái đệ tử có một cái hướng đi giống nhau như thế nào? Xin thỉnh đề được pháp tính.
Dạ, sa thú sa thú, Nam Mô Bức Thầy Giá. Con xin thành kính tỉnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tự Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tâm để được minh hành cùng sư tôn Đức Tăng. Xin chào cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Theo như những năm qua chúng con học đó thì chúng con thấy rằng những cái vị mà được hòa thượng đào tạo, hòa thượng dạy, nhất là hòa thượng Tịnh Sự đó, thì phải nói rằng cái này không phải rằng ở trong môn đồ Pháp Quý nhìn nhận, mà những vị Phật tử cũng có rất là nhiều vị nhìn nhận như vậy. Và những vị sư ở bên, ví dụ như là những vị sư ở bên cái dòng khác, có nghĩa là ở bên những vị hòa thượng khác đó, các vị cũng có sự nhìn nhận. Vậy thì cái điều mà quan trọng thì quý vị biết rằng là đối với những vị đệ tử của hòa thượng thì thường xuyên học về cái tạng A Di Đà, rồi sau khi học rồi sẽ đi dạy lại hoặc là đi giảng lại. Quý vị biết rằng có nhiều cái điều này thì nói chung là đa số ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong những vị đã học của hòa thượng rồi thì đi thuyết giảng gì đó quanh qua quanh lại cũng nói về ví dụ pháp. Thường thường thì cái này có nhiều người người ta nghĩ rằng là phe, nhưng mà thật sự ra cái điều này nó không có phe. Tại sao vậy quý vị? Tại vì những cái đó, những cái lời dạy ở trong ví dụ pháp làm cho chúng ta phân tích là nó sẽ chi ly, nó sẽ tỉ mỉ ra. Ví dụ như có người, nhiều người người ta nói rằng người ta cũng không biết sao mà tại sao người ta có hành động vậy, rồi có nhiều người người ta không biết là chắc là khẩu xà tâm Phật, cũng như là tự cái miệng mình nó nói vậy. Nhưng mà thật sự ra những cái điều đó phải sao vậy? Chúng ta phải phân tích bằng A Tỳ Đàm. Ví dụ như cái người đó nói những cái lời độc ác, những người đó người ta nói những cái lời độc ác thì do 112 tâm bất thiện. 112 tâm bất thiện này nó tác động cái tâm của chúng ta, cái tâm mà thuộc về tâm bất thiện, do tham hoặc là do sân, nhất là do sân, nó tác động đến chúng ta nói cái lời đó ra. Thì thật sự ra đó, quý vị thấy rằng khi mà mình phân tích, mình diễn thuyết bằng A Tỳ Đàm thì nó sẽ rất là chính xác. Nó rất là chính xác, nó không có sai chạy một cái tí xíu nào hết đó. Hoặc là có rất là nhiều trường hợp đối với tâm thiện cũng vậy. Ví dụ như mình khi mà mình mới nghe vào, mình nghe ví dụ pháp, mình nghe cái này kia, thì mình tưởng rằng là một cái chuyện mà nó xa vời, nhưng mà thật sự ra đó thì nó chỉ ở trong cái, nó chỉ ở trong cái xung quanh cái diễn biến trong thân và ngoài thân của chúng ta, có nghĩa là trong dòng cái sự mà sinh hoạt của chúng ta thôi, chứ nó không có nói gì một cái chuyện xa. Ví dụ như nhiều khi mình nói tam thiên đại thiên thế giới này kia vân vân, cái đó nó thật sự nó xa, nhưng mà thật sự ra còn ở trong A Di Đà thì nói quanh quẩn gần gần ở trong thân này và ở ngoài cái thân này thôi. Thành ra đó, quý vị thấy rằng nếu mà khi mà đi giảng thì mọi người, các vị mà học ở Hòa Thượng hoặc là học ở những vị đệ tử của Hòa Thượng, thường thường cũng đem ví dụ pháp ra để diễn giảng hoặc là thuyết giảng vân vân. Rồi có một quý vị biết rằng cũng như có những lúc mà chúng tôi cũng như mình vô tình là mình nghe thôi. Có lần chúng tôi thuyết giảng, có lần chúng tôi thuyết giảng ở cái chùa đó, rồi khi mà chúng tôi thuyết giảng xong rồi đó thì trở về cái phòng khách để mà ngồi uống nước nghỉ mệt. Thì lúc đó là vô tình chúng tôi ngồi trong phòng khách mà những cái vị sư ở bên ngoài các vị đó không có biết, nên các vị đó mới có cái lời nói với nhau này nè. Phải nói rằng là công nhận mình thấy, mình công nhận mình rất là như là thấy thích những vị ở xử lý, tại vì những vị này giảng cũng được, tụng kinh cũng được, hay là làm tấm sự làm cái gì cũng được. Thành ra quý vị thấy là cái đó là không phải là người ta khen ở đằng trước mặt quý vị, nhưng mà mấy vị đó cũng như là có cái sự mà bàn tán, nhưng mà nhằm cái lúc đó là mình ở bên trong cái quách, ở bên trong cái căn phòng đó. Thì khi mà nghe nói như vậy thì quý vị biết rằng là rất là quan hỷ. Nhưng mà phải nói rằng là một câu lại là tại sao mà được như vậy? Tại vì thật sự ra quý vị thấy rằng noi gương theo Hòa Thượng, noi gương theo một cái vị, phải nói rằng là có nhiều khi mà mình nhìn lại, mình đọc cái lịch sử của Ngài, thì mình thấy rằng là quý vị thấy có các ngài là cái ngài đã dám bỏ cái xứ Việt Nam này để mà qua bên Campuchia để mà tu học ở bên đó. Rồi khi mà qua Campuchia rồi là thì các ngài đã tiến đến Thái Lan để mà học ở bên đó, và sau khi học xong rồi đem về để mà giảng dạy ở tại Việt Nam này. Thì quý vị thấy rằng có nhiều khi mình đi du lịch thôi chỉ có vài ngày thôi mà mình cũng cảm nhận được cái sự nhớ quê hương, nhớ nhà, nhớ chùa vân vân. Nhưng mà các ngài ở bên đó phải chịu đựng cái thời tiết như vậy, cái vật thực như vậy, rồi cái lời nói như vậy vân vân. Thành ra một người mà nghĩ đến những cái công đức này, những cái sự mà hy sinh của các ngài, thành ra cái người đó có cái sự suy nghĩ như vậy thì mới học được cái tạng này, hoặc là mới chăm chú học về cái tạng này. Còn chưa nói đến là những vị mà thánh nhân, đệ tử của Đức Phật, các vị đã trì những cái tạng này. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là quý vị thấy rằng những vị, ví dụ như là đệ tử của Ngài Mốc Căn La Ná, hoặc là Ngài Sa Viên Quốc Tá vân vân, hoặc là những cái vị đệ tử mà có tứ tuệ công đức, các vị theo một nhóm với nhau để mà học rồi để duy trì truyền tụng lại cái tạng diệu pháp này, thì quý vị thấy rõ ràng các vị thánh nhân cũng duy trì cho đến đời hậu thế. Rồi sau này các vị hòa thượng cũng học và đem ra giảng dạy rồi duy trì vân vân. Thì quý vị thấy rằng sau này các vị lớn, các vị ở trong cái thời nay đó, thì các vị cũng quý cái tạng này bằng cách tụng đọc hoặc là bằng cách học thêm hoặc là giảng dạy vân vân. Thì đa số thì quý vị thấy rằng ở đây thì nếu mà mình nói nhiều thì như là một cái người mà phe. Nhưng mà thật sự ra thì có những lần mà chúng tôi đi ra bên ngoài thì mình thấy người ta ai phần nhiều là các vị người ta đều có sự tán dương là ở bên đệ tử của Hòa Thượng, một người thì biết giữ gìn, một người thì biết nghiên cứu, một người thì biết đem ra ứng dụng, một người thì đem ra giảng giải. Thì nó có cái điểm đồng là luôn luôn duy trì cái sự học và cái sự phát triển với cái môn A Di Đà này. Thì đây là những cái nhận xét mà con thấy ở trong những thời gian qua, con xin được trình bày ra cái phần thảo luận này. Bây giờ con xin được là con thỉnh là thủ tọa trở lại. Nam mô Phật Thầy.
Sao thú kinh truyền để đi Phật tử. Tôi Phật tử có một điều chắc chắn rằng nếu khi Phật tử có thời giờ ngồi đọc lại những câu chuyện về cuộc đời của các đệ tử Phật, chúng ta không có thiếu gì tài liệu đó, tại chúng ta ít đọc thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ cảm thấy rằng tìm có cái gì rất là gần với chúng ta. Những cái hệ lụy, những cái phiền não, những cái chứng duyên, những cái vui, những cái buồn, rồi cuối cùng các vị đạt đến đích điểm giác ngộ giải thoát, rồi các vị bị góp phần trong việc duy trì Phật pháp cho đến ngày hôm nay. Khi mà chúng ta có cơ hội thì chúng ta có đọc, chúng ta nên đọc và rất là cần đọc. Và thứ gì bây giờ thì chúng ta phải nói là thời đại của chúng ta bị sống trong cuộc sống hôm nay, đa số thì chúng ta bận rộn. Chúng ta ít có dịp để mà trở lại học hiểu về cuộc đời của Đức Phật. Sau cái giáo trình Nirvana Vấn Đáp thì có lẽ là chúng tôi sẽ đi vào một giáo trình mới. Giáo trình đã nói về các đệ tử Phật. Nhiều khi đọc những câu chuyện này, ở trong lòng của chúng tôi rất là mong mỏi được chia sẻ với quý Phật tử. Trước đây thì cũng có một thời gian, cũng có thời gian chúng ta có học, nhưng mà nó không có nhiều, không có nhiều trở thành một giáo trình. Khi mà chúng ta học về chúng ở Ni Kệ, chúng ở Tăng Kệ, hy vọng trong thời gian tới thì chúng ta có nhiều học về những điều tốt. Bây giờ thì chương trình sinh hoạt hôm nay sẽ bước sang phần bản tin Phật giáo. Chính thưa quý vị, nghe một bản tin liên quan chuyển ngữ. Bản tin đó đề cập đến việc tu tập thiền định đã đang mang lại một cái luồng sinh khí mới cho Nhật Bản. Bản tin này sẽ được gửi đến quý này của quý vị qua lời đọc của Từ Bình.
Nam mô Phật Thầy Giả. Nam mô Thầy Giả. Nam mô Sàn Thầy Giả. Con Mita Panya thành tâm kính hạnh lễ chư Tôn Đức Ta Ni và kính chào toàn thể chư quý Phật tử đang hiện diện ở trong chương. Đây là bản tin Phật giáo ở chương này. Hành thiền đem lại đời sống mới cho Nhật Bản, Tokyo, ngày 27 tháng 7 năm 2013. Hành thiền để hiểu cuộc sống và những thử thách của nó, và tìm một trạng thái tâm giúp ứng xử với sự khủng hoảng ngày nay, là mục đích của hai sáng kiến đề ra bởi nhà thờ Công giáo và trường phái Phật giáo Tenda tại Nhật Bản. Trong cả hai chủ đề, hành thiền và sự buông bỏ, dù chỉ là tạm thời, là một số chung. Sáng kiến của nhà thờ Công giáo đến từ Munakata, khu vực Fukuoka, một linh mục địa phương cha Takehiro Kumii, chuyên khuyên tín đồ hãy cùng tham gia khóa thiền hai ngày tại một chủng viện ở Kamakura với cha. Tại đây, cha sẽ thực tập phương pháp thiền với nhạc bạch. Theo cha Kumii, âm nhạc của nhạc sĩ Đức vĩ đại này diễn tả những hoạt động của tâm linh là điều mà không thể nào diễn tả được. Khi đó, những người tham dự sẽ đọc vài đoạn trong tháng kinh. Tôi sẽ yêu cầu các tín đồ giữ im lặng càng lâu càng tốt. Nếu bạn có thể kiểm soát được môi trường bên ngoài và duy trì sự tĩnh lặng bên trong, bạn sẽ nghe được lời của Chúa. Khác với thiền Zen, các linh mục khuyên tín đồ nên tự hành thiền trong rừng, chung quanh chủ viện. Trường phái Phật giáo Tendai chọn một phương pháp khác hơn. Một nhóm chư tăng đã rời bỏ sự tĩnh lặng của núi đến tòa nhà chọc trời Keiji cao 634 mét giữa lòng thủ đô Nhật Bản, nơi mà quý ngài tên theo pháp thiền Sakyo dựa trên những câu chú Phật giáo viết bằng bút lông qua chữ viết Trung Hoa cổ. Trong thế giới bận rộn ngày nay, không phải mọi Phật tử đều có thời gian để hành hương đến ngọn núi cổ Mao He, nơi mà giáo phái Tinh Đa lịch sử hiện diện. Do vậy, quý ngài đem ngôi từ vị đến Tokyo để tạo cơ hội hành thiền tại một trong những điểm thương mại bận rộn nhất. Kính bạch thưa Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa đạo tràng, pháp hội, bản tin Phật giáo chúng con vừa trình bày đến đây vừa chấm dứt. Chúng con thành tâm kính tri ân cô Như Quang đã giúp chữ ngữ bản tin, và thành tâm kính tri ân quý sư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể chư Phật tử hiện diện trong pháp hội tối ngày hôm nay đã lắng tâm thanh tịnh và nghe chúng đã hoan hỷ cho lắng nghe chúng con trình bày. Và giờ đây chúng con thành tâm xin kính dâng mít lại cho thần tọa và giác đẳng để tiếp tục được hành cho chương trình ngày hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Dạ, xa thú, kính cảm ơn Tịch Mịch Tam Văn Nha đã đọc bản tin. Dạ, kính cảm ơn cô Như Quang đã dịch bản tin. Dạ, Nhật Quỳnh xin phép được truyền quyết. Dạ. Ngày mai, chương trình sinh hoạt hôm nay đã kết thúc. Đề tài ngày mai, biết Phật nhờ thấy Pháp sẽ do thượng tọa giác đẳng thuyết giảng. Và bây giờ Nhật Quỳnh kính mời Thích Nhất Ta lên hồi hướng ạ. Dạ, Thích Nhất Ta gặp nhà, xa thứ, kính cảm ơn.
Xa thứ lần thay con Nhất Ta sang nhà, thay mặt đại chúng trung trung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn dạy dạy Phật Pháp của ích cho chúng con, đã hướng dẫn dẫn dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chúng pháp. Kính cảm ơn quý sự nghiệp ấp sứ ưu tiên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự hiên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp diện màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin tất cả chúng ta thiết tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Yeah.